Xin chào tất cả các bạn.
Niệm Phật, chúng con xin kính thỉnh thầy khởi niệm thì niệm Phật cầu gia hộ. Các con chắp tay trang nghiêm.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hằng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin được dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, nhờ lòng từ bi mẫn đối với thế hệ thanh thiếu niên Phật tử mà hằng đệ tử chúng con hôm nay có duyên lành được tề tựu về ngôi già Lam Khai Nguyên, tham dự khóa tu hội trại thắp sáng niềm tin lần thứ 7 để tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, chúng con đều là những hàng sơ cơ mới vào đạo nên thâm hiểu lời Phật dạy còn khiếm khuyết. Thời giờ này, dưới đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý giảng sư quang lâm giảng đường, từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những thời pháp nhũ để chúng con được khai mở trí tuệ, tu học theo những lời Phật dạy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Rồi, tất cả các bạn chúng ta ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta bước qua ngày thứ mấy rồi? 4 ngày. Thấm mệt chưa? Trước khi Thầy nói chuyện với tất cả các bạn, Thầy muốn tất cả các bạn hãy dành ít phút thật bình an nhất. Chúng ta sẽ không quạt và ngồi thật yên lặng, lưng thẳng, mắt nhắm, hít sâu, thở nhẹ. Tất cả các bạn huynh trưởng cũng dừng hết tất cả các công việc và sự đi lại, đứng tại chỗ của mình, ngay thẳng, nhắm mắt, hít sâu, thở nhẹ, thật bình an, để chúng ta đón nhận những năng lượng tích cực nhất cho mình. Và mong muốn tất cả những năng lượng tiêu cực, những điều gì chưa được trọn vẹn, những việc xấu, nhờ đó mà nó được tiêu tan. Ngưng tất cả mọi công việc làm, kể cả quạt, giữ cho mình một trạng thái an yên nhất. Bắt đầu. Hít sâu, thở nhẹ, hít vào bằng mũi, thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Mỗi lúc như thế, miệng chúng ta lại nở một nụ cười thật tươi. Hít sâu, thở nhẹ, buông bỏ tất cả những gì trong suốt mấy ngày qua. Nếu ta cảm thấy nó là muộn phiền, nếu ta cảm thấy nó là áp lực, nếu ta cảm thấy nó là mệt mỏi, và nguyện xin đón nhận tất cả những điều tốt đẹp để có thể sẻ chia, để có thể lan tỏa. Và điều quan trọng hơn hết, mình sẽ nhìn lại chính mình đã làm gì và chưa làm được gì trong suốt 4 ngày đã trôi qua. Có còn háo hức, có còn nhiệt tâm, có còn cảm thấy thoải mái như ngày đầu bước vào đây hay không? Hay đã bắt đầu sinh tâm chán nản, bực bội, khó chịu, phiền toái và rất muốn từ bỏ, không thể tiếp tục và không muốn tiếp tục nó nữa? Hít sâu, thở nhẹ. Nếu chúng ta không còn tất cả những tư duy, những nhận thức, những suy nghĩ đó để chúng ta đón nhận sự bình an của nội tâm, người này là người đã thành công. Mở mắt, hít sâu, thở nhẹ, cứ thế 3 lần, hít sâu, thở nhẹ, hít sâu, thở nhẹ, và tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Thầy có một câu hỏi đến với tất cả các bạn. Lắng nghe cho kỹ. Làm thế nào để ta có thể đưa một con sâu đi qua sông? Nghe nhé. Làm thế nào để ta có thể đưa một con sâu đi qua sông? Có bạn nào có ý kiến, bạn nào có câu trả lời, và bạn nào có phương án nào hợp lý và tốt nhất không? Mời bạn. Là một bạn nữ, người giơ tay đầu tiên. Xin mời chuyển mic. Đợi một chút nhé. Hay là bạn có thể bước lên đây. Bước thẳng lên đây. Rồi, đứng đó được rồi.
Dạ, con thưa thầy là mình sẽ nuôi con sâu đó và chợ biến nó thành trở một con bướm và để cho nó bay qua sông.
À. Có thể nhắc lại cho tất cả các bạn.
Dạ.
Làm thế nào để đưa một con sâu sang bên sông?
Dạ, con sẽ nuôi nó và biến nó thành một con bướm và để cho nó tự cất cánh bay qua sông ạ.
Ờ, hợp lý không? Hợp lý không tất cả các bạn? Rồi, bạn tên là gì?
Dạ, con tên là Trần Hải Yến ạ.
Yến, rồi. Thầy có món quà thầy tặng cho bạn.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Rồi, cảm ơn bạn thật nhiều, Yến nha. Rồi.
Thưa thầy ạ.
Các bạn thấy đơn giản không? Có nhiều người sẽ có rất nhiều các ý kiến khác nhau. Làm thế nào để mình đưa một con sâu sang bên sông? Có người sẽ nói rằng mình có thể tự tay cầm con sâu đó, đưa nó qua sông. Cũng có thể mình lấy một chiếc lá hoặc lấy một cành cây để cho con sâu đó đậu trên chiếc lá và đậu trên cành cây, rồi mình sẽ đưa nó qua sông. Nhưng mà thử hỏi, con sâu này nó có cần như vậy không? Xin trả lời không. Vốn dĩ con sâu nó chỉ cần có thời gian mà thôi. Giống như bạn Yến trả lời, thời gian sẽ làm con sâu hóa thành con bướm và tự nó, bản thân nó sẽ cất cánh và bay qua sông mà không cần bất cứ ai làm động tác gì, làm phương cách gì để đưa nó qua sông hết. Đó chính là bản chất lớn nhất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Ở đây có lẽ tất cả các bạn đã nghe đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 rồi phải không? Ta thường nghe nói cứ 4.0 rồi 3.0 rồi 2.0 rồi vân vân và vân vân. Hay mình nói cách khác là cuộc công nghệ 5G. Đây là một cuộc cách mạng dựa trên nền tảng của công nghệ số để tích lũy tất cả các công nghệ thông minh nhất để giúp cho cuộc sống trở nên nhàn hạ, mạnh mẽ, tươi đẹp và vững bền. Hay nói cách khác, bản chất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đó là trí tuệ nhân tạo sẽ đưa đến những năng lượng mới, những tư duy mới và cuộc sống mới cho tất cả con người. Nhưng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 giúp cho con người rất nhiều trong cuộc sống, có thể kết nối Internet vạn vật, giúp cho con người xa mấy cũng có thể gần bên nhau. Nhưng mà chính vì cái gần bên nhau, nó cũng giúp cho con người xa nhau vạn dặm. Đối với tuổi trẻ của các bạn, luôn khuyến khích mình phải thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, và các bạn phải là những người tiếp cận công nghệ này hơn bao giờ hết, để có thể giúp cho thế giới tương lai, đó là thế giới mà chúng ta đang sống và chúng ta sẽ làm chủ sau này, sẽ đi theo đúng con đường của chúng ta chọn. Đó là những gì mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đưa đến. Tuy nhiên, nó phát triển là thế, nó văn minh là vậy, nhưng mà vì nó phát triển quá nhanh, và thậm chí con người ta không thể nào mình tiếp cận nó kịp với sự phát triển đó. Mặc dù thế giới, cuộc sống thì vẫn cứ trôi chảy, nhưng mà con người lại ngày bị tụt hậu. Đó là lý do, và cũng không phải là ngẫu nhiên, mà cứ đến mùa hè, hầu hết tất cả các bạn ở những độ tuổi thanh thiếu niên lại được các bậc phụ huynh tin tưởng chọn những ngôi chùa là điểm đến để tham gia các khóa học ngắn hạn hoặc là dài hạn tùy theo điều kiện ở mỗi một ngôi chùa khác nhau. Và chùa Khai Nguyên trong những năm gần đây là một điểm đến đáng tin cậy. Do vậy, dù có thể ở rất xa, các bạn vẫn luôn luôn chọn nơi này, và phụ huynh của các bạn là những người tin tưởng nơi này, nên thay vì chúng ta đi đó đi đây thì chúng ta vẫn đến đây để mà có những cuộc trải nghiệm. Mà phải nói rằng không phải tuổi thơ ai cũng có cơ hội được trải nghiệm như các bạn. Với cái thời tiết như vừa qua cực kỳ nắng nóng, mà 1.500 con người ngồi trong một cái tòa nhà như thế này, chúng ta bỏ qua rất nhiều các yếu tố, chỉ cần cảm thấy nó chật chội, nó mệt mỏi, nó sẽ sinh ra sự khó chịu, phiền toái khác nhau. Ấy vậy mà trải qua 4 ngày mà các bạn vẫn vững chãi, thảnh thơi như thế. Nếu không phải là những con người bền bỉ, nếu không phải là những con người thật tâm để bước đến đây trải nghiệm thay vì chỉ bước đến đây để đi chơi, thì có lẽ giờ phút này chúng ta không ngồi ở đây nữa rồi. Đó là điều mà nó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời của các bạn. Mặc dù ở đây trong một tuần lễ, nó không phải là tất cả để làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhưng chí ít nó sẽ là những kỷ niệm khó có thể nào quên. Cho nên muốn có một hành trình dài đem đến sự bình an và hạnh phúc, chúng ta cần phải có sự tích lũy, chớ có đốt giai đoạn một cách quá nhanh. Các bạn thân mến, có rất nhiều các bậc phụ huynh học sinh vì muốn đốt cháy giai đoạn, cho nên muốn con mình có sức khỏe mau lớn, cho nên đã bắt ăn cho thật lắm. Và chính vì cái bắt ăn thật lắm đó mà nhiều bạn còn rất nhỏ đã bị chứng béo phì và chán ăn, sợ hãi ăn, nhìn thấy ăn là khiếp. Có nhiều bạn vì bố mẹ mong muốn đạt được thật nhiều thành tích trong việc học, cho nên đã ép bạn đó phải học trong một thời gian ngắn. Chính vì thế đã dẫn đến rất nhiều những hậu quả khó lường. Thậm chí bạn bị tự kỷ, bạn bị trầm cảm, bạn bị ức chế, bạn bị chết. Và có nhiều bạn đã không có lối thoát, phải tìm một con đường quyên sinh. Đó là lý do mà tại sao chúng ta chứng kiến những bạn học rất giỏi, tưởng rằng cái việc học giỏi này sẽ giúp cho bạn đó có một cuộc sống viên mãn phía sau, một sự nghiệp sáng lạ, chói ngời ở phía sau, nhưng mà cuối cùng phải tìm đến một kết cục rất là đau lòng, đó là tự vẫn. Chúng ta không cân bằng được giữa cái ngắn hạn và cái dài hạn, cho nên đã làm đảo lộn cuộc sống của chính chúng ta. Đây cũng chính là một trong những yếu tố mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 chưa được hoàn thiện. Do vậy, để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà có ảnh hưởng một cách tích cực và hoàn thiện nhất đến giới trẻ của chúng ta, thì các bạn phải làm được ít nhất những điều sau đây. Thầy xin được đọc cho các bạn nghe một lời phát biểu của một thầy giáo. Bài phát biểu này của thầy Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa phát biểu trong lễ bế giảng và trao bằng cử nhân chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua đến với tất cả các học trò của thầy trong nhà trường. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Giáo dục phải bắt đầu từ những điều gần gũi, bắt đầu từ trong nhà mới ra đến ngoài ngõ. Phải bắt đầu để mỗi trẻ biết thương cha, thương mẹ, biết cảm thông với nỗi nhọc nhằn, biết bưng bát cơm là chất chiêu từng hạt, biết hỏi han khi cha mẹ trái gió trở trời. Giáo dục để trẻ đến với nhau bằng tình thương trang lứa, để mỗi em thơ không mặc cảm giàu nghèo. Cái cao cả của một nền giáo dục không phải tạo ra những chuyên gia thật giỏi giang, mà thành công trước tiên phải tạo ra những con người ứng xử văn minh và có tấm lòng rộng lượng, giáo dục để mỗi trẻ biết yêu thương đồng chua nước mặn, biết quý cái dải cát trắng trải dài, biết thương vách đá treo leo và biết ơn từng nắm đất. Giáo dục để mỗi trẻ biết được một thời đau thương của đất nước, biết thương non sông đã mấy bận chia đôi, biết ơn hàng triệu người đã hòa vào lòng đất để bình yên có được hôm nay. Giáo dục để sông Danh và dòng sông Bến Hải với những nhịp cầu nối trọn lòng người, đừng bao giờ có 20 năm đợi chờ đằng đẵng, đừng cách một dòng sông mà mất ngần ấy thời gian. Nhắc cho họ nhớ rằng ngoài đảo xa có những ngôi mộ gió, trên núi non cao biết bao thế hệ hòa vào núi vào rừng, và trên kỳ đài lá cờ tung bay phất phới, nhưng đường đến kỳ đài là biết mấy máu xương, để họ dám xả thân khi tổ quốc cần họ, để trường tồn mãi mãi Việt Nam. Khi mỗi người biết yêu thương, tự nhiên trong họ sẽ sinh ra trách nhiệm. Giáo dục thời cách mạng công nghệ 4.0 là thế ấy. Do vậy, tất cả các bạn, chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang có cái trách nhiệm rất lớn để mình phải biết nắm bắt thời cơ, vận mệnh để có thể biến tất cả những điều mơ ước của chúng ta, của ông cha chúng ta trở thành hiện tại, trở thành hiện thực, trở thành sự thật trong tương lai của chính mình. Vì chính các bạn nắm vận mệnh của cuộc đời, vì chính các bạn nắm vận mệnh của quốc gia, vì chính các bạn nắm vận mệnh và sự trường tồn của cả thế gian này. Do đó, làm được những điều mà giáo dục cần phải làm như vừa nãy nêu, đó mới là điều mà các bạn cần phải thực hiện. Đó chính là sứ mạng dành cho tất cả các bạn trẻ của chúng ta, trong đó có các bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè chùa Khai Nguyên năm nay. Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đưa đến một hệ lụy giúp cho các bạn không nhận thức được chính những điều mà các bạn cần phải làm. Do vậy nó sinh ra một số những tư tưởng làm trái nghịch, một số những cái tư tưởng, những cái nhận thức làm cho nó lệch lạc. Mà đơn cử nhất, đối với giới trẻ của chúng ta, hiện nay chúng ta đang sinh ra một cái ảo giác, sinh ra một cái ảo tưởng, đó là thần tượng một ai đó. Ở đây có bạn nào đã từng thần tượng một ai chưa? À, thần tượng nói theo nghĩa đen về mặt tính từ, tức là chúng ta rất là quý trọng, rất là yêu thương, rất là mến yêu một nhân vật nào đó trong một lĩnh vực nào đó, về tài năng của họ, về đạo đức của họ trong các lĩnh vực như là công nghệ hay là ca nhạc hay là nghệ sĩ hay là ở trong các giới showbiz. Chính vì cái thần tượng này cho nên các bạn làm cái gì cũng giống người ta, cũng mong muốn chỉ một lần mình được gặp người ta. Và nó sinh ra một cái gọi là cuồng thần tượng. Cuồng thần tượng nghĩa là gì? Mình mê cái người đó, mê say như điếu đổ. Và trong cuộc sống của mình, từ đi, đứng, nằm, ngồi, cắt tóc, xóa tóc, quần áo hay tất cả mọi thứ, mình đều làm y như người ta. Và trong cuộc sống của chúng ta sẽ không kiểm soát được những cảm xúc khi mà mình gặp thần tượng. Mình làm cái việc gì cũng chỉ nhớ người ta trong đầu. Thậm chí có nhiều bạn quên luôn cả những cái việc quan trọng nhất, đó là việc học tập. Đó. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ của chúng ta trong những năm qua đã rất nhiều bạn vướng phải tình trạng này. Thay vì chúng ta nên thần tượng những người đáng được thần tượng, chúng ta nên yêu thương những người đáng được yêu thương, chúng ta cần trân trọng những người đáng phải trân trọng, thì chúng ta lại quên những điều đấy. Giống như bài nói chuyện của thầy hiệu trưởng trường đại học sư phạm vừa rồi nói đấy. Đáng lý ra chúng ta cần phải biết được rằng nơi núi cao, nơi đảo xa, có biết bao nhiêu người đã gìn giữ hòa bình độc lập, thậm chí mà họ phải bỏ cả xương máu của mình, chỉ đánh đổi bằng những ngôi mộ gió để giúp cho đất nước của chúng ta mãi mãi được thanh bình. Thậm chí mà nơi chúng ta ngồi, chỗ chúng ta đứng, cũng đã hàng vạn, hàng triệu những người đã ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S, để cho cuộc sống của các bạn ngày hôm nay được sống trong sự hòa bình, độc lập và an yên hơn bao giờ hết. Nếu nhìn ngoài thế giới, chiến tranh vẫn xảy ra, khổ đau vẫn tiếp diễn, con người vẫn la liệt trong sự kêu gào, than khóc bởi những sự bất công, bởi những chủng tộc, phân biệt màu da, sắc tộc, chiến tranh về tôn giáo, về tư tưởng, về chính trị đảng phái, thì ở Việt Nam mình, chúng ta được sống trong sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, mở rộng để hội nhập và giúp đỡ lẫn nhau. Chưa có một quốc gia nào mà chúng ta được sống trong sự yêu thương đến như thế. Thay vì chúng ta nên thần tượng chính những người đã đem đến cuộc sống cho chúng ta hôm nay, đó chính là cha mình, đó chính là mẹ mình, người đã có thể bỏ đi tất cả mọi mặc cảm xấu xa nhất, người có thể đánh đổi tất cả mọi điều trên cuộc đời này, bao gồm cả sức khỏe, cả trí tuệ, cả thân mạng, để cho chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp, thì chúng ta lại không làm việc đấy, mà chúng ta đi thần tượng những nhân vật, những người mà không có một sức ảnh hưởng nào cho cái cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Có một câu chuyện như sau. Có một bạn, mẹ mất sớm, chỉ còn mình bố mà thôi. Khi bạn đó đã nỗ lực và cố gắng thật nhiều để có thể thi tuyển vào các trường đại học trong kỳ thi tuyển trung học phổ thông và quốc gia, và bạn đó đã được đền đáp một cách xứng đáng là thi đậu vào trường đại học mà bạn mong muốn nhất. Nhưng các bạn có biết điều gì xảy ra không? Đó chính là học phí. Bố bạn không phải là người giàu có, vì gả chống nuôi con, lại ở quê, chỉ làm nghề bốc vác mà thôi. Khi mà thấy học phí quá nhiều, để cho bạn có thể tiếp tục học lên cao, bạn đã tình nguyện: bố ơi, con không đi học nữa, con sẽ ở nhà kiếm một việc làm để phụ với bố. Bố bạn nói rằng không, không được như thế, con phải cố gắng học, dù bố có khổ cỡ mấy, bố vẫn phải cho con ăn học tới nơi tới chốn. Mày đừng có lo, mày cứ đi lên thành phố học thật tốt cho tao là được. Chuyện tiền nong, ôi rồi ôi, đừng có sợ con ạ. Quét ô quét đây. Và nghe lời bố đã động viên, bạn nỗ lực bạn học. Bạn đâu biết rằng những cái tiền học phí bạn đóng học hàng năm ở nhà với ba cọc ba đồng đi bốc vác thuê mướn, nay có việc thì người ta thuê, mai không có việc người ta trả mướn, tiền ăn còn không đủ, lấy đâu mà mấy chục triệu đóng cho con ăn học đây. Ông bố ông mới nảy ra một ý kiến, đó là mình đi bán máu. Thế là ông đến những cái điểm tư nhân, ông xin bán những giọt máu trong người mình để hy vọng có tiền đóng học phí cho con. Năm thứ nhất trôi qua, năm thứ hai lại đến, mà mỗi một năm bạn đó lại phải cần học thêm một môn nữa, vì điều kiện học, do đó cần phải bổ túc thêm, học edu nè, học thêm tiếng Anh, học thêm tin học và rất nhiều những cái môn ngoại ngữ để hy vọng sau này mình có thể xuất ngoại, mình có thể đi du học thêm ở một số các đất nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, hoặc là có thể qua bên Pháp, bên Mỹ để ta du học. Lại điện về: bố ơi, con chuẩn bị đóng học phí rồi bố nhé. Mày đừng có lo, yên tâm, bố đã chuẩn bị hết rồi con à. Máu trong cơ thể người đâu phải như dòng sông, sông hút nó còn cạn, huống chi máu trong người ta được bao nhiêu. Lấy một lần, nếu muốn lấy lần nữa cũng phải hàng trăm sáu tháng đến một năm thì máu trong cơ thể mới đủ sản sinh cho mình. Bây giờ phải lấy cái gì trong người mình nữa đây để mà bán lấy tiền nuôi con ăn học? Nghe người ta nói, à, mình có hai quả thận, bây giờ bán bớt một quả mình vẫn có thể sống. Nghĩ vậy rồi làm như thế, ông bố đã bán mất một quả thận. Thân thể con người sinh ra, tạo hóa đã cho đầy đủ các bộ phận, nay thiếu bớt những các bộ phận đó, hẳn nhiên con người nó sẽ không trọn vẹn làm con người. Khi mất đi một quả thận rồi thì sức làm việc của con người cũng giảm đi rất nhiều. Xưa mình có thể vác 40-50 cân, giờ thì vác 10 cân là thấy mệt. Xưa mình ăn 2-3 bát cơm, nay ăn có 1 bát cháo cũng đã cảm thấy no rồi. Cứ thế mà ông bố, ông giấu đứa con của mình đi. Mỗi lần nó đòi về thăm, ông nói: về làm chi mày, tốn tiền, cứ ở trên thành phố mà lo học. Thế rồi 2 năm đại dịch xảy ra, do chỉ thị 16, bạn đó cũng không thể rời thành phố về quê được. Mỗi lần điện thoại, mà bố ở nhà đâu có smartphone, đâu có FaceTime, đâu có Zalo mà có thể nhìn thấy mặt bố được cơ chứ. Chỉ nghe tiếng mà bố nói chuyện, lúc mà nghe điện thoại con thì nói thật là sảng khoái, nói thật là to. Nhưng mà lâu lâu bạn hỏi: bố ốm à? Đâu có, tao mới uống hớp nước, thế chẳng may nó bị sặc thôi. Thế rồi cũng giấu được đứa con. 2 năm nó không về quê, nó ở trên thành phố, nó chỉ lo học và kiếm được một cái công việc làm thêm, đó là đi làm gia sư cho người ta. Cứ nghĩ bố nó ở nhà mạnh khỏe lắm. Thế mà sau khi vừa hết chỉ thị 16 cách ly, nó nhớ bố nó vô cùng, lập tức nó bắt xe nó về. Nhưng mà nó không cho bố nó hay, vì nó về để tạo sự bất ngờ trong ngày sinh nhật của bố nó. Trong tay nó chỉ cầm được 1 hộp nước yến nó mua mấy trăm nghìn ở trên Hà Nội, chỉ mong rằng về quê làm quà cho bố. Khi mà nó vừa mới bước chân vào nhà, không thấy bố nó đâu cả, tưởng bố đi làm ở đâu, mà nó đợi mãi không thấy bố nó về. Mãi tới tận trưa, có một bác hàng xóm mới thấy nhà sao mà lại mở cửa, thì bác qua bác ngó, thấy nó ở trong, bác vui mừng lắm. Mày mới về đó hả? Dạ, cháu mới về bác à. Bố cháu đâu bác? Mày không nghe gì à? Dạ không, cháu có biết gì đâu. Bố mày đang nằm viện đây, chạy lên huyện mà thăm. Tự nhiên hắn cuống cuồng trời đất, đạp xe thật nhanh, chạy lên trên huyện. Đến bệnh viện đa khoa, hắn vào hắn hỏi thăm chỗ bố nằm. Hắn nhìn mãi mà không biết bố nó nằm đâu, mặc dù bố nó nằm ngay trước mắt hắn đó. Tại vì trong thâm tâm hắn, bố nó làm nghề bốc vác, phải to con, phải mạnh mẽ lắm. Nhưng mà cái người nằm trước nó gầy còm, xác thơ, lại đen đúa nữa. Mãi sau nó mới nhận ra đó là bố mình. Hắn mới quỳ xuống giường: bố, bố, bố ơi, sao bố lại thế này? Lúc bấy giờ các chú nó mới nói, các dì nó mới nói, các cô nó mới nói: mày có biết không, mấy năm mày đi học ở trên thành phố, bố mày làm công việc ở quê không đủ kiếm tiền cho mày ăn học, vì sợ mày bỏ học giữa chừng. cho nên bố mày đã phải bán máu. Thậm chí ông mới vừa cắt đi một quả thận. Chính vì thế nên bố mày sức kém hẳn đi, tiều tụy và ốm yếu như vậy đây. Lúc đó hắn mới hiểu ra được rằng những gì mà hôm nay hắn đang có chính là nhờ hắn tiêu xài của bố hắn mà ra. Những gì mà hắn đang rất tự hào với chúng bạn, nhưng thực tế là bán thân thể bố nó mà nên. Ở đây chúng ta cũng vậy. Quý thầy biết chắc rằng hàng ngàn bạn ngồi đây là hàng ngàn người có hoàn cảnh khác nhau. Có những bạn có điều kiện, nhưng mà có những bạn ngồi đây gia đình cũng không mấy khá giả. Nhưng mà ở tuổi chúng ta có thể chưa bao giờ hiểu thấu được những cái điều mà bố mẹ dành cho mình, cho nên chúng ta hay đòi hỏi vô cùng lắm, đòi hỏi vô tận lắm. Các bạn thử ngồi lưng thẳng lên xem, rồi thử nhắm mắt nghĩ xem mình ngần này tuổi đầu đã từng đòi hỏi bố mẹ mình những gì trong suốt bao nhiêu năm qua. Nếu mình đòi một cái điện thoại đắt tiền, bố không mua cho thì sao? Nếu mình đòi hỏi một chiếc xe đắt tiền, mẹ không mua cho thì sao? Thấy bạn có laptop, thấy bạn có iPhone, thấy bạn có những bộ đồ thật là tươi tắn và xinh xắn, nếu mình không có thì sao? Thì đòi. Mà bố mẹ không đáp ứng thì sao? Thì giận, thì tức tức, làm mình làm mẩy, rồi dỗi bố mẹ mình. Có nhiều bạn lại còn ác ôn hơn, dọa dẫm bố mẹ. Bố mẹ không cho con bỏ nhà đi cho bố mẹ biết tay. Vậy đấy. Mà chúng ta đâu biết rằng để có tất cả những điều đó trong cuộc sống, bố mẹ mình đánh đổi muôn điều khác, thậm chí phải chấp nhận mang tiếng xấu vì làm những việc không tốt. Nhưng con của mình phải thương, con của mình phải nuôi. Mình có xấu xa cỡ mấy đi chăng nữa cũng không để cho con cái của mình nó thiệt thòi đâu các bạn ạ. Buôn tảo bán tần, dãi nắng dầm sương, băng rừng vượt suối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đó là những từ mà người ta miêu tả giống như thân cò lặt lội để lo cho đàn con thơ. Thế mà nhiều khi bản thân mình có thể biết được thiên hạ, mình lích một cái con chuột, mình biết cả thế gian này, mình quen cả người bên châu Âu, mình quen cả người bên châu Mỹ, mình quen đủ các bạn. Mà bạn nào chơi với mình cũng hào phóng lắm. Còn riêng với bố mẹ mình nói một câu cảm ơn, sao mà thấy khó quá à. Mình làm cho bố mẹ mình buồn, mình làm cho bố mẹ mình giận, mình làm cho bố mẹ mình nhiều khi phải tức tức. Mình nói một câu xin lỗi, sao mà thấy nó tha thỉ quá à. vậy đó. Chúng ta tiếp nhận công nghệ 4.0, nhưng mà chúng ta lại đánh mất tất cả những điều đấy. Để rồi thế gian này đáng lý nó phải văn minh, thế gian này đáng lý ra nó phải nhân đạo, thế gian này đáng lý nó phải nhân văn. Vậy mà chính chúng ta lại làm cho nó trở nên không còn nhân văn nữa. Khi mà những người học trò không tôn trọng thầy cô giáo, khi những đứa con không hiếu thảo với mẹ cha, khi bạn bè không biết yêu thương lẫn nhau, khi mình không biết ơn tổ quốc này đã cho ta cuộc sống bình yên, thế thì công nghệ 4.0 làm gì? Chúng ta nợ bố mẹ mình một lời xin lỗi, mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ và ít có cơ hội để nói những lời xin lỗi đó. Con nợ mẹ một lời xin lỗi, mà đáng lý ra chúng ta phải nói với bố mẹ mình lâu lắm rồi cơ. Giờ mình nói cũng không bao giờ muộn. Lưng thẳng nào, mắt nhắm, để xem những điều ta từng làm với bố mẹ ta, họ có xứng đáng để nhận một lời xin lỗi. Nên giữ cho mình yên lặng, đừng đi tới đi lui. Có thể chúng ta ngồi đây, nhưng nếu tâm hồn mình nhớ về cha mẹ, chắc chắn họ ở nhà cũng sẽ cảm nhận được những điều bình yên đó. Thank you.
quay về.
Các bạn ngồi đây, đã có ai trong chúng ta giận bố mẹ mình bao giờ chưa? Thế thì các bạn, đã những bạn nào ở đây khi mình giận bố mẹ mình làm điều gì? Các bạn có thương bố mẹ mình không? Có không? Thầy nghĩ 100% các bạn ở đây đều thương, thương lắm cơ. Không thương bố mẹ mình sao được? Nhưng mà mình làm điều gì để thể hiện sự yêu thương đó? Cũng như lúc mình bực bội, mình tức tối và mình giận bố mẹ mình á, khi mình bình tâm trở lại, mình làm điều gì để cho họ vui? Hay là chúng ta cứ chất chứa trong lòng? Có những bạn là giận bố mẹ mình kinh khủng, thậm chí nói là bố ác lắm, mẹ ác lắm. Có lẽ con không phải là con ruột của bố mẹ hay sao á, mà con thấy bố mẹ, tại sao cũng là anh chị em trong nhà mà bố thương chị hơn thương con, bố thương em hơn thương con, thương anh hơn con. Anh đòi cái gì cũng cho, con đòi có tí thiếu, nói tới nói lui lại nhại suốt ngày, cằn nhằn nhức cái đầu quá. Con đi quách đi cho rồi, để đỡ phải bố mẹ nhìn thấy cái mặt con trong nhà này. Mình hùng hùng hổ hổ, mình nói như thế. Bao giờ mà mình cho rằng bố mẹ mình nghe những lời như thế, nó giống như là mình cầm con dao, mình cứa ngang trái tim bố mình vậy đó. Giống như mình cứa ngang rồi lại lấy một nắm muối tháp vào trong lòng, đau không thể tưởng. Chúng ta cắt đứt tay, chúng ta đứt tay có tí thôi, mà chúng ta phải làm đủ mọi cách. Chúng ta sợ máu rơi nhiều, rồi thậm chí chúng ta khóc. Thế mà chính chúng ta lại làm cho trái tim bố mẹ mình rỉ máu. Chỉ bằng những lời nói rất vô tình, bằng những hành động rất thiếu trách nhiệm. Thế thì chúng ta học giỏi để làm gì? Học giỏi toán nhất lớp nhất trường làm chi? Học giỏi tiếng Anh thi cấp tỉnh cấp thành phố làm gì? Khi mà ở nhà nói có một lời cảm ơn bố cũng không xong, nói một lời xin lỗi mẹ cũng không xong. Học giỏi mấy cái thứ đó ra trường ra lớp làm gì? Đi nghênh ngang với thiên hạ làm gì mấy cái thứ đó? Bằng cấp cũng vứt cho vào đống rác, đốt nhiều khi nó còn không thèm cháy. Vậy đó, tiếp nhận một cái nền tảng công nghệ 4.0, tưởng con người phải hiếu thảo hơn, con người phải nhân văn hơn, con người phải hạnh phúc hơn. Ấy thế mà càng ngày đạo đức nó lại cứ tụt hậu xuống hơn. Cho nên nếu ở tuổi các bạn ở đây mà không nắm vững được những cái quy chuẩn này, làm sao ta có thể tích hợp được cả một thế gian, một bầu trời thật là sáng trong, thật là tươi đẹp? Bố mẹ mình nhiều khi không đòi hỏi gì hết, thấy con vui là được rồi, thấy con nó ngoan là được rồi. Rồi đôi khi bố mẹ mình làm nhiều cái công việc mà nó không được tốt lắm, thậm chí phải vi phạm pháp luật, nhưng mà vẫn không bao giờ để cho con mình nó thiếu thốn, không bao giờ để cho con mình nó biết mình làm gì hết đó. Rồi có nhiều bạn, tại sao bố không ở nhà, mẹ không ở nhà, suốt ngày lo vào đầu kiếm tiền kiếm bạc, con thèm chơi lắm mà tại sao không cho con chơi. Mặc dù biết tiền bạc không phải là tất cả, nhưng mà thiếu tiền bạc khổ lắm con ơi. Chính vì bố mẹ mình suy nghĩ điều đấy, không muốn các bạn khổ, nhưng mà tự mình lại làm khổ chính mình. Nhiều bạn dại dột lắm. Cho nên hôm nay chúng ta thấy không, bạn nào mà nhìn sáng, nhìn cực kỳ là sáng sủa, thông minh, là bạn đó đang sử dụng hết tất cả chất xám và trí tuệ của bố mẹ mình. Thân thể của các bạn càng ngày càng lớn mạnh và khỏe mạnh và tươi đẹp hơn, thì bù đắp lại bố mẹ chúng ta càng ngày da nó càng nám sạm và nhăn nheo hơn, mắt chúng ta càng ngày càng sáng quắc lên, người chúng ta càng ngày càng khôn ra, đầu chúng ta càng ngày càng đẹp, tóc bóng mướt mượt mượt. Chúng ta đâu biết phải đánh đổi bằng tất cả sức khỏe của bố mẹ mình. Sao không thần tượng những cái người đó? Sao không để trong lòng, để trong trái tim thần tượng, để mình làm cái việc gì cũng giống thần tượng? Tại sao không học những điều hay của bố, không học những điều tốt từ mẹ? Nghe có một cái người nào đó trong giới showbiz, mình thần tượng họ, xin bằng được bố tiền, mẹ tiền, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, người ta đi đâu mình cũng kè kè đi theo sau người ta như một cái đuôi, chỉ cần nhìn thấy người ta là gào thét lên, là hét lên ghê gớm lắm. Sao không thấy bố mình khỏe, mẹ mình khỏe, mình phải tỏ sự vui mừng? Ai dám bảo đảm rằng bố mẹ mình không mãi bên ta? Thế mà thần tượng kia chỉ cần đi khuất bóng xa nhà là mình tỏ buồn quá, không ăn. Thấy bố ốm, mẹ ốm, mình có tỏ vẻ buồn đau hay không? Hay là mình mặc nhiên xem việc đó là nó thế? Có bao nhiêu chúng bạn ngày sinh nhật không thiếu đứa nào, sinh nhật bố mẹ mình chưa chắc đã nhớ. Thế nó mới lạ. Cho nên con người ta sống càng ngày nó càng vị kỷ lắm, ích kỷ và hẹp hòi. Mình biến bố mẹ mình giống như một cái người làm không công, giống như một cái ô chim rẻ tiền, bắt buộc phải lo cho mình, phải phục tùng mình. Nếu mà không đáp ứng được các nguyện vọng và nhu cầu, mình tức giận, mình la lối, thậm chí mình chửi bới cả bố mẹ mình. Đến lúc bố mẹ phải năn nỉ, rồi bố biết rồi, bố xin lỗi con. Tại sao phải để cho bố xin lỗi mình? Mà lẽ ra cái điều đó chúng ta phải nói ra. Cho nên nhiều khi thấy đạo làm con của chúng ta kém lắm. Các bạn thử nghĩ xem, mình nhắm mắt lại một chút nữa để mình quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, mình xem mình có xứng đáng với những gì chúng ta đang có của bố mẹ mình cho mình hay không. Nếu không đến một lúc nào đó, Thầy e rằng các bạn sẽ đánh mất chính mình đó. Lưng thẳng, mắt nhắm, hít sâu thở nhẹ, ngẫm đến bố mẹ mình, xem mình có xứng đáng hay không.
Khi đấm sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha được buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn lên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân truyền vẫn đang từng ngày mong ta.
Hãy nhớ nha, dù chúng ta có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, cha mẹ cũng luôn bên chúng ta. Dù mình đối đãi với họ như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn là con của họ. Không bao giờ có chuyện bố mẹ bỏ con. Hãy nhớ điều đấy.
Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn lên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẽ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một ngày thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
Hôm qua sư phụ đạo thịnh của các con có hỏi các con rằng, thế con kiến này con cá này nó có gia đình hay không? Có hết. Mà chúng ta thấy không? Bất cứ một con vật nào, họ cũng có gia đình và họ cũng có con cái của họ. Và khi đã có con cái của họ rồi, thì họ yêu con cái của họ như chính bố mẹ ta yêu chúng ta vậy đó. Họ có thể biết rằng mình yếu, nhưng mà mình vẫn dùng hết sức lực để bảo vệ con cái của mình nếu gặp nguy nan và khó khăn. Nếu gặp kẻ thù, mình có thể sẵn sàng mình chết để cho con của mình được sống. Bố mẹ của chúng ta cũng thế. Cho nên tất cả các bạn trẻ thân mến, các bạn thật hạnh phúc lắm. Các bạn được gặp nhau trong một môi trường tâm linh như thế này. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là cuộc cách mạng đầy tâm linh và đạo đức. Nếu chúng ta mà tiếp nhận được nền tảng của công nghệ này, thì chúng ta sẽ xây dựng đất nước của bản thân mình, và hơn hết phải xây dựng bản thân, xây dựng gia đình, xây dựng từng tế bào của xã hội để đưa đất nước của chúng ta được trường tồn, được vĩnh cửu. Đó cũng chính là cái điều mà mong mỏi của Bác Hồ năm xưa. Chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, đều nằm trong vận mệnh bàn tay tương lai mà các bạn nắm. Hôm nay thầy sẽ muốn tất cả các bạn ở đây, mỗi bạn sẽ dành ra một vài phút thật là bình yên nhất, từ bỏ tất cả những suy tư, những suy nghĩ mà nó chưa được đúng đắn, để ta dành cho mình. Thông qua chúng ta sẽ viết một lá thư. Lá thư này hãy viết một cách chân thật nhất. Và chính lá thư các bạn viết theo địa chỉ của mỗi bạn để ở cuối lá thư sẽ được gửi về đúng địa chỉ nhà mà các bạn đang ở. Lá thư này sẽ gửi cho bố các bạn, cho mẹ của các bạn. Nếu giả tỷ trong đây bạn nào bất hạnh không có bố mẹ, thì lá thư đó sẽ được gửi lên thiên đàng, sẽ được gửi lên cực lạc. Chắc chắn bố mẹ của các bạn sẽ tự hào về sự thay đổi này. Nhận được, họ sẽ vui, vui lắm. Và trước khi các bạn viết lá thư, các bạn hãy thật sự dành cho 2 phút thiêng. 2 phút thiêng. Chúng ta đừng bao giờ có những tư duy, nhận thức đi trái với quy luật. Để các bạn một lòng một dạ, thành tâm thành ý nhất, thì mình mới có thể viết lên những lá thư chân thành được. Còn nếu không, nó sẽ là sáo rỗng. Trước khi các bạn viết lá thư này, thầy muốn các bạn gửi theo làn gió. Một làn gió nhẹ gửi về mẹ của mình. Để mẹ ơi, con yêu quý mẹ. Bố ơi, con trân trọng tất cả những gì mà bố đã lo cho chúng con, thương chúng con, trọn vẹn với chúng con. Thông qua một điệu múa về mẹ, chúng ta nhìn lên anh trai ở phía trên để chúng ta tập một bài múa. Cảm ơn mẹ, gửi tất cả những nguồn năng lượng lên cho mẹ, cho cha. Cầu mong họ mãi được bình an.
Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông.
Các bạn múa theo đi.
Mẹ là giống sâu, tiết con tâm mắt chưa hề.
Các bài tập bài này.
Mẹ là gánh che, che bóng con đi học về. Mẹ là bữa đêm để con vui với cánh diều.
Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao.
Trong lúc các bạn đang nghe bài nhạc, xin mời tất cả các bạn huynh trưởng đi phát giấy.
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công.
Chúng ta đi phát giấy và phát tiếp cho các bạn.
Cho mai sau con sẽ nên người.
Rồi các bạn cứ nhìn lên anh trai ở phía trên này, tí nữa chúng ta sẽ làm theo nhé.
Mẹ là lý trí của đời con.
Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày làm lụng vì con, đau lắm con luôn giàu yêu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
Rồi bây giờ tất cả các bạn sẽ làm theo anh nhá. Chúng ta sẽ nhìn lên và chúng ta làm theo anh nhá. Để gửi một điệu múa cho bố mẹ mình, bộ phận truyền thông sẽ gửi đoạn video này về bố mẹ của các bạn đang nhìn qua màn hình. Rồi tất cả làm theo nhá. Rồi bắt đầu.
Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao.
Làm đều.
Mẹ là ánh sáng để con ước ao bao điều.
Đều.
Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành thật.
Đừng ngại.
Mẹ chỉ ước mơ cho mai sau.
Làm cho bố cho mẹ mình đừng ngại gì hết. Mạnh lên.
Mẹ luôn là phát sóng của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con.
Cao lên. Chầm bố mẹ vào lòng đấy. Cầm cả tờ giấy và làm việc đó.
Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là giống con tâm mắt chưa hề. bữa đêm để con vui với cánh diều.
Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người.
Nhận giấy đủ hết chưa? Nếu đã đủ rồi viết nữa. Mỗi bạn thêm một tờ giấy và một cây bút. Giấy bút chưa? Nếu đủ rồi, hãy nhớ viết cho bố mẹ mình đọc, không phải viết cho mình đọc. Nên viết không cần chữ đẹp, chỉ cần viết cho tròn chữ, chữ nào ra chữ đấy, và phải thật nghiêm túc trong việc viết. Và các bạn thân mến, ngồi như thế sẽ không viết được. Do vậy tất cả chúng ta, trời ta, tất cả lớp đứng lên, đằng sau quay, dùng cái ghế làm bàn để viết, rồi ngồi xuống. bạn nào nhỏ quá không với tới, dùng sàn gạch làm bàn viết. Cho các bạn 20 phút để chúng ta viết một lá thư, viết thật đẹp, viết bằng cảm xúc. Chịu cực một tí, quỳ lên viết cũng được. Viết thư cho bố mẹ mình không đáng một chút nào gọi là vất vả hết. Vai trái cống cha, vai phải cống mẹ, đi suốt cả quả đất năm châu bốn biển này cũng không thể đáp được muôn một. Há chúng ta chỉ quỳ có tí thế, sao gọi là đau chân? Viết trong yên lặng, chớ có lời nói và không nên nói. Việc còn lại thỉnh các quý thầy và các sư em chút nữa sẽ thâu lại lúc.
Những lúc buồn, cha nào để con đây? chỉ có một mình cha thôi.
Từ khi nào không biết, con người sinh ra và lớn lên ai cũng có cha
ơn cha nối lớp lối cho con mỗi ngày.
Mẹ là dòng suối trong cho đời con tâm an nắng chưa hề.
Mẹ là cánh cò bay cao như con đi qua những con đường
để trong gai vượt qua bao gian khó. Cảm ơn mẹ hy sinh vì con.
Cha là ngọn núi cao che chở.